Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 210. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Làm Vợ Vui Thỏa, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến câu 24 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 22 đến câu 33. Kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đang tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.
Là người phụ nữ này đi con đường đó và đi tới chỗ trong câu số 18 thì được đầy dẫy Thánh Linh. Và khi người đó đầy dẫy Đức Thánh Linh thì chúng ta học có 3 điều xảy ra trong đời sống của một người đầy dẫy Đức Thánh Linh, phải không anh chị em nhớ không? Thứ nhất là sự thờ phượng, thứ hai là sự biết ơn, thứ ba là sự vâng phục. Thứ ba là sự vâng phục. Sự thờ phượng, sự biết ơn
và sự vâng phục.
Thành ra đây Phaolô nói một điểm là có một chỗ mà tôi muốn anh chị em chú ý tới, đó là cái vấn đề chinh phục của ân sủng Chúa sẽ bày tỏ ra trong đời sống gia đình của chúng ta là những người tin Chúa, bày tỏ ra cái chỗ mà tội lỗi đã khống chế, tội lỗi đã chinh phục, tội lỗi đã đánh đổ, thì ân sủng Chúa sẽ bày tỏ cái sự chiến thắng ngay cái chỗ mà con người không thể làm được, cái chỗ mà bản chất hư hoại bên trong bây giờ được sanh trở lại, được sống trở lại, và người vợ bây giờ có thể vâng phục và muốn vâng phục. Tôi nói lại, bây giờ người vợ tin Chúa là người có thể vâng phục và muốn vâng phục. Trước đó không muốn và không thể, bây giờ muốn và có thể. Và cái con đường có thể đó là con đường sống được đầy dẫy Đức Thánh Linh, sống trong lời của Chúa, có lời của Chúa trong đời sống của mình và bước theo con đường mà Chúa dẫn đi. Cho nên phải là công việc của ân điển. Có bao nhiêu chúng ta ở đây sống với người chồng trong gia đình, đủ thứ, có vân phục thì cắn răng đó, nhưng mà không thỏa lòng, không vui, không có thấy cái gì phát triển, thay đổi trong sự đó. Chúng ta cần hiểu rằng phải có sự chinh phục của ân sủng Chúa, phải có cái sự thay đổi của ân sủng Chúa. Và khi Chúa chinh phục trong con đường mà Chúa đưa ra đó, thì trong bản chất và trong phương cách, người vợ sẽ vâng phục chồng. Mọi người hiểu điều đó không? Tức là không có về và nói tôi sẽ ráng vâng phục. Tại vì có nhiều khi trong đám cưới tôi ngồi và tôi nghe mục sư giảng cho cặp vợ chồng mới, đọc cái câu Kinh Thánh này thường xuyên: hỡi người làm vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ khác nào, Đấng Christ là đầu hội thánh, hội thánh là thân thể Ngài, là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy như hội thánh vâng phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Như vậy em về phải vâng phục chồng. Và người vợ đã nói là em sẽ ráng hết sức.
Và tôi nói trong lòng rằng em không có làm được đâu, dù em có cố gắng hết sức, bởi vì đây là việc bất khả thi, vì không thể làm trong xác thịt.
Cho tới khi quyền năng của Chúa nắm lấy đời sống đó và đổ đầy ân sủng và chinh phục tội lỗi và giải quyết trong quyền năng của Chúa, thì em có cái quyền của Thánh Linh.
Thì lúc đó em mới có thể sống trọn thành trong ơn ban cho.
Cho nên chúng ta cũng đi con đường đó, mà một người thì có thể vâng phục và trong hoàn cảnh cũng khó khăn như vậy mà thỏa lòng mà sống bày tỏ cái ân sủng Chúa. Còn người bên kia thì chết lên, chết xuống, khô lên, khô xuống, khổ lên, khổ xuống. Vì sao? Phải có ân điển của sự vâng phục. Paulo nói từ nơi đó dẫn tới phần số 2, đó là cái người mà đứng trong ân điển đó có thể sống đầy trọn trong cái thứ tự sáng tạo. Trong cái thứ tự sáng tạo. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ khác nào, Đấng Christ là đầu hội thánh. Hai điểm ở đây mà chúng ta thấy rất là quan trọng. Thứ nhất là như vâng phục Chúa. Thứ hai, chồng là đầu vợ khác nào, Đấng Christ là đầu hội thánh. Mình nghe mấy câu này mình sợ không? Đọc mấy câu như vâng phục Chúa, wow, mình sợ liền. Nhưng mà mình phải hiểu mấy điều ở đây thì nó cũng khó để mà có thể thâu nhận được. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng thứ nhất là vấn đề vâng phục Chúa, như vâng phục Chúa, tức là đem phần của phía trên lên, là hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Sự kính sợ Đấng Christ là chủ đích, hay là gọi là cái nguyên tắc mà xoay chuyển tất cả mọi phần. Người vợ có thể vâng phục chồng, ở đây nói là bởi vì người vợ vâng phục Chúa. Vâng phục chồng như là mình sống ở trong cái sự vâng phục Chúa. Tức là sự thúc đẩy của mình là mình vâng phục Chúa, và trong cái phần của sự vâng phục Chúa này nó bày tỏ ra trong sự vâng phục chồng. Bởi vì nó không có nghĩa này, mà cái nghĩa này mình có thể hay nghe là vợ phải vâng phục chồng y như là trong cái cách và tới cái mức như là mình vâng phục Chúa. Có hiểu không? Tuyệt đối chồng nói là phải nghe. Vì sao? Vì mình vâng phục chồng giống như vâng phục Chúa. Nó không có nghĩa đó. Vì sao? Việc sự vâng phục Chúa của chúng ta là sự vâng phục tuyệt đối. Chúa nói chúng ta làm, mình không có hỏi tới hỏi lui. Sự vâng phục của mình là sự vâng phục của một người nô lệ đối với chủ có toàn quyền trên đời sống của mình. Người vợ không phải là người nô lệ đối với chủ, là chồng mình. Thứ hai là không có cái chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng để một người vào chỗ của Chúa, vâng phục một người giống như vâng phục Chúa. Không có chỗ đó. Để một người vào chỗ của Chúa,
chúng ta không để ai ngang hàng với Chúa trong đời sống. Sự vâng phục Chúa là tuyệt đối, sự vâng phục chồng là tương đối, trong giới hạn của sự vâng phục Chúa.
Cho nên không có nghĩa đó. Nó có nghĩa là như thế này, là bởi vì mình vâng phục Chúa, và cái sự vâng phục chồng là một phần của sự vâng phục Chúa, cho nên vì mình vâng phục Chúa, mình vâng phục chồng. Và bởi vì khi mình không vâng phục chồng, có nghĩa là mình không vâng phục Chúa. Để lâu lâu chẩn thấm xuống để... Nói nhanh quá rồi, nghe nó không hiểu. Khi mình vâng phục Chúa, mình sẽ vâng phục chồng. Bởi vì đó là một cái phần của sự vâng phục Chúa. Khi mình không vâng phục chồng, nghĩa là mình không vâng phục Chúa, bởi vì đó là phần của vâng phục Chúa. Trong Côlôse đoạn số 3 câu số 18 giải thích thêm một tí. Thì nói thêm, hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình y như điều đó, theo Chúa đáng phải nên vậy. Tức là cái sự vâng phục của mình đối với chồng, nó phải thích hợp đối với Chúa. Tại vì khi mình đi con đường đó, có những chỗ mà vâng phục chồng không phải là vâng phục Chúa. Thì mình vâng phục Chúa, chứ mình không vâng phục chồng. Chỗ mà Chúa nói, đây là đường mình phải đi, đây là cái cách mình phải cư xử, đây là con đường mình thờ phượng chồng, không muốn chồng nói những cái chuyện mình phải đi ngược lại, hay là sai trật với lời của Chúa, thì mình vâng phục Chúa, bởi vì sự vâng phục Chúa là cái tiêu chuẩn và là cái động lực để mình vâng phục chồng. Vì nhiều người không hiểu điều này là vâng phục chồng, vâng phục Chúa, ngồi lộn xộn, chồng giống như Chúa vậy. Chồng không phải là Chúa. Vâng phục Chúa đem đến sự vâng phục chồng. Cho nên khi mình thấy điều đó thì hiểu rõ hơn. Tôi muốn chỉ ra hai ba câu nữa trong Ephesians nhất đoạn số 3. Đoạn Kinh Thánh Ephesians nhất đoạn số 3 này, đoạn cũng rất là xúc tích để hiểu vấn đề vâng phục ở trong gia đình. Tiếng Việt thì dịch mất một chữ hết sức là quan trọng, đó là cái sự nối kết. Câu số 1, hỡi người làm vợ cũng vậy, phải bỏ vào cái chữ cũng vậy đó. Hỡi người làm vợ cũng vậy, hãy vâng phục chồng mình. Hầu cho nếu có người chồng nào không vâng phục theo đạo, thì hãy lấy lời khuyên bảo rồi kể ra kinh nghiệm mà Chúa sẽ làm trong đời sống của một người vâng phục. Câu số 5, vì các bà thánh xưa trong cậy Đức Chúa Trời vâng phục chồng mình, đều trao dồi mình dường ấy. Như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành không sợ chi hết mà rối trí thì trở nên con gái của Sarah vậy. Vâng phục chồng ở trong cái chỗ đó. Thì cái chữ là cũng vậy đó. Giống như cái gì? Giống như phía trên đó là Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em. Câu số 23, ngày bị rủa mà chẳng rủa lại, chiều nào mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Đó là cái hình ảnh là khi mình vâng phục chồng là mình phó mình, không phải cho chồng nhưng mà phó mình cho ai? Cho Đấng xử đoán công bình. Cho nên nó là giống như vậy đó. Trong cái hoàn cảnh rất khó khăn của chị em thì chị em vẫn vâng phục. Vì sao? Không phải vì chồng. Chồng không xứng đáng đâu. Chồng không có làm gì để mình, lý do gì để mình vâng phục hết. Nhưng mà mình sẽ đi con đường vâng phục vì sao? Vì mình vâng phục Chúa. Vì đây là sự giống Chúa của mình. Tiết đoạn 2 câu 4 câu 5. Tiết đoạn 2 câu 4 câu 5 thì nói một điều chúng ta cần thấy được ở trong hội thánh. Dạy đàn bà trẻ tuổi phải biết yêu chồng con mình, có nết na trinh chánh trong nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Cái lý do là sao? Hầu cho đạo của Đức Chúa Trời không bị chê bai. Sự kính sợ Chúa, lòng yêu mến Chúa, sự vâng phục Chúa, nó đem tới cái khía cạnh của sự vâng phục chồng ở trong gia đình. Nếu như vậy, khi mà mình thấy gia đình hụt hạt mà mình khó vâng phục, khó có thể sống chung với nhau, thì cái vấn đề là chỗ nào? Vấn đề không phải là ồ để tôi ráng nghe thêm lần nữa, ráng làm theo. Cái vấn đề là trở lại trong ân sủng Chúa. Có hiểu sự ban cho của Chúa chưa? Đã thâu nhận tất cả những ân lành Chúa ban cho chưa? Có đi ở trong sự kính sợ Chúa? Có đi trong ăn ở xứng đáng với chức phận Chúa ban cho chưa? Có trở nên bắt chước Đức Chúa Trời chưa? Có đầy dẫy Đức Thánh Linh chưa? Khi mà có những cái đó rồi, tự nhiên mới vâng phục. Nó sẽ thành ra trong đời sống mình. Còn không là mình sẽ làm những cái chuyện mà bất khả thi. Mình sẽ không thể tự làm được. Nhiều khi cái chuyện chẳng hạn như đọc Kinh Thánh hàng ngày là cái chuyện giải quyết vấn đề gia đình rất là nhanh chóng. Mình không biết là đã đọc Kinh Thánh không thèm cầu nguyện, đi làm mấy chuyện khác.
Rồi hỏi tại sao vấn đề vẫn cứ dây dưa?
Cái chuyện thờ phượng Chúa chuyện hết sức quan trọng. Vì sao? Vì nói là đó là cái bông trái của công việc thánh linh. Mình không đi thờ phượng, mình chạy chạy đâu đâu đó, rồi hỏi tại sao gia đình không tới đâu?
Tại sao không tới đâu? Tại vì có lý do.
Không có thánh linh làm việc trong lòng, không có chỗ để mà Chúa làm việc thì cái kết quả nó không có. Cho nên dẫn mình tới chỗ là đi trong điều đó. Điểm thứ hai, ông nói rằng chồng là đầu vợ. Chồng là đầu vợ. Cái phần này thì thường nhất là trong cái xã hội chúng ta khó giảng và ít giảng. Tại vì mình giảng sợ mấy bà phiền. Mấy bà phiền thì khó sống. Cho nên mình nói vòng vòng, mình nói nhẹ nhẹ, mình chạy tơ trớt. Vì nói chồng là đầu vợ thì trong cái xã hội này khó nghe. Không phải xã hội không, trong nhà thờ cũng khó nghe. Nhưng mà Kinh Thánh nói rất rõ chồng là đầu vợ. Ở đây nhiều khi mình thấy như vậy, thường thường các mục sư, trong đó có tôi nữa, là rất dễ dàng để mà chú ý tới cái câu 21, để mà nói rằng thấy chưa, phải vâng phục nhau, cho nên vợ vâng phục chồng vâng phục vợ, hai người vâng phục nhau, cho nên vợ phải vâng phục chồng, để nó nhẹ bớt, nó dễ nghe một tí. Nhưng mà nói câu vâng phục vì sao? Vì chồng là đầu vợ. Ở đây Phaolô nói vấn đề chính là các chị em phải hiểu rằng có một cái cơ cấu, có một sự tổ chức mà Chúa tổ chức. Có một cái cơ cấu tổ chức và ở trong cái cơ cấu đó Chúa để người chồng làm chủ, người chồng làm người lãnh đạo, người vợ ở dưới. Và vì thế cho nên mình vâng phục. Vì mình hiểu cái điều đó mình vâng phục là Chúa có đặt cái nguyên tắc và đặt cái cơ cấu tổ chức trong gia đình. Ông chồng mình hơi làng quèn tí, hơi cù lần tí, nhưng mà sao Chúa đặt ổng ngay cái chỗ mà ở trên mình. Cho nên mình vâng phục. Và mình hiểu điều đó sâu xa, tại vì khó để mà sống nếu mà không có chỗ đó. Cho nên Phaolô dùng điều đó để nói rằng không phải là mình thích hay không, hay mình muốn hay không, có kết quả hay không. Có một cái vấn đề cơ cấu tổ chức mà Chúa đặt ở trong đó. Có nhiều câu Kinh Thánh lắm, tôi chỉ muốn đọc một câu giúp cho mình hiểu thêm. Cô Linh Tô Nhất đoạn 11 câu 3 tới câu số 9. Thì ở nơi đây đó, Phaolô dạy như thế này: tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người, đàn ông là đầu người đàn bà, và Đức Chúa Trời là đầu Đấng Christ. Ông nói rất rõ, có một cái cơ cấu trong sự liên hệ. Đấng Christ là đầu mọi người, đàn ông là đầu người đàn bà, Đức Chúa Trời là đầu của hội thánh, ở trong sự liên hệ Chúa ban cho. Câu số 7: và người đàn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì không nên trùm đầu, đang nói tới vấn đề xảy ra trong nhà thờ, nhưng mà đưa ra cái nguyên tắc chính. Người đàn bà là sự vinh hiển của đàn ông, bởi chưng không phải đàn ông ra từ đàn bà, bèn là đàn bà ra từ đàn ông. Không phải đàn ông vì cớ đàn bà mà được dựng nên, bèn là đàn bà vì cớ đàn ông vậy. Ở đây Phaolô nói là khi Chúa tạo dựng, Chúa không có tạo dựng nên hai người một lần. Chúa tạo dựng nên Adam, rồi từ Adam Chúa tạo nên Eva, bởi vì Chúa đang muốn nói một điều hết sức là quan trọng.
Adam đứng trước, đến trước. Trong cơ cấu của Chúa, Adam trước.
Mình không hiểu tại sao mình về thiên đàng mình hỏi Chúa, nhưng mà đó là điều Chúa đặt. Và Chúa đặt để làm gì? Như tôi nói, để cho sự sống của mình và cho sự thỏa nguyện của mình và cho sự ích lợi của mình. Nói thêm ở đây là ông dùng hình ảnh là Đức Chúa Trời với Đức Chúa Giêsu Christ nằm ở trong cái khía cạnh đó. Chúng ta vừa đọc là Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ.
Đầu của Đấng Christ theo cách nào?
Đức Chúa Trời và Đấng Christ, ba ngôi, ở trong ba ngôi là bình đẳng mà.
Bình đẳng trong bản chất và sự đời đời của Chúa. Nhưng mà trong chức vụ công việc,
trong sự bày tỏ ra chương trình của Chúa, thì Đức Chúa Con vâng phục Đức Chúa Cha. Cho nên ở trong gia đình có sự bình đẳng của vợ chồng, nhưng mà trong cái cách mà Chúa làm công việc của Chúa thì người vợ đầu phục người chồng. Vài điều áp dụng. Không có nghĩa là người vợ ngồi đó không nói gì hết. Tại vì như tôi nói, vợ không phải là người ngồi đó sai đâu làm đó, không phải. Người vợ có ý kiến, người vợ có sự đóng góp, người vợ có khi bất đồng ý kiến, có tất cả như đó. Trong phần đó vẫn tiếp tục. Nhưng mà có điểm không làm được.
Không hành động độc lập, không đứng độc lập.
Không thể sống độc lập, không có làm chuyện độc lập với chồng được. Tức là khi mà cái đầu với thân thể nó có sự liên hệ, cái đầu và thân thể, mà cái thân thể mà nó không làm theo cái ý của đầu thì sao? Mình bị lên kinh phong. Mình đi té lên té xuống, trọng lên trọng xuống. Vì sao? Vì cái đầu với cái thân thể nó không đi chung với nhau chứ gì. Có bao giờ thấy gia đình lên kinh phong chưa? Chưa hả? Coi trong cái cách dạy con của mình, một điểm rất là thông thường. Anh chị em chú ý coi, vợ chồng cãi nhau hoài, vợ điên đường, chồng điên ngã, chồng dạy kiểu này, vợ dạy kiểu kia, con cái nó không biết đường nào ra. Mình thấy rõ ràng nó xảy ra chứ không phải không, mà dạy không được. Nói anh em phải về coi lại coi, người vợ, người chồng phải dạy một cách. Một người không phải độc lập người kia, ồ tôi không thích ảnh dạy, tôi làm đường này. Không được. Vợ chồng ngồi cầu nguyện nói chuyện với nhau, học lời Chúa với nhau rồi sao?
Để người chồng chịu trách nhiệm quyết định.
Để người chồng nói đây là cách kỷ luật gia đình, đây là con đường mình đi, rồi đi với ảnh. Còn phải nói là nhưng mà anh đi không đường, tôi khó đi. Tầm bậy bà lên xuống thì mình nói sao, nhớ hồi đó mình hứa gì không?
Lúc dễ dàng, lúc khó khăn, thành thử bây giờ cũng phải đi chung mà thôi. Ở đây phải hỗ trợ nhau mà đi trong nề nếp của Chúa.
Chứ còn mình không nói, ờ tôi không thích, tôi đi đường này. Con cái trọng gọng lên hết, vì sao? Vì mình không có đi chung ở trong chỗ đó. Thứ hai, đừng có hành động trước chồng mình. Cũng đừng hành động sau chồng mình. Có nghĩa là sao? Là nhiều khi mình biết vậy đó, nhưng mà nhảy ra hăng hái quá máu đó, chạy ra làm trước, lít trước, chạy làm đại. Không được, chờ chồng. Rồi có những chuyện đó, chồng biểu làm, mình không thích, thôi mình không làm luôn. Mình câu giờ, mình làm đủ thứ, riết ông bực mình, hay là thôi nó không làm.
Không, phải cộng tác, phải đi chung, phải hiệp một.
Thứ ba, tức là nhường quyền. Tức là có sự không đồng ý chứ không phải không? Có những chỗ mà người chồng không thấy hết chuyện, mà ông làm chuyện ngu xuẩn đi, ông làm chuyện tầm bậy thì sao? Mình là người giúp, Chúa tạo mình lên người giúp, cho nên mình phải trình bày. Mình nói anh làm cái đó không được, anh có thấy vấn đề đây không? Cái chuyện này anh làm đây là chuyện sẽ xảy ra, kết quả như thế này. Em nghĩ là phải đi con đường này, em nghĩ phải làm chuyện này. Và đây là chuyện mà mình phải cầu nguyện, mình nói hết lòng, hết sức. Nhưng mà mình không đòi cái quyền quyết định. Mình nói tới một mức thôi, mình nói rồi, em nói hết lời rồi. Anh thấy hết cái ý em chưa? Anh hiểu chuyện em chưa? Anh biết ý em muốn chưa? Rồi, bây giờ anh quyết định.
Anh quyết định thế nào, em làm theo thế đó. Đó là chỗ nhường quyền, đứng vào đúng cương vị của người làm vợ.
Chứ còn không á, anh làm muốn hả? Để tôi làm. Tôi giành cái quyền lái xe, tôi chạy con đường đó.
Rồi đứng vào chỗ của chồng luôn, hướng dẫn luôn, lãnh đạo luôn. Không được đâu. Vì sao không được? Vì chồng là đầu vợ.
Vì trong cái chỗ mà Chúa làm theo cách đó. Và mình hiểu cái con đường đó, cho nên mình đi trong cái sự quyết định đó. Cho nên, giờ tôi nói với những người chưa lấy chồng. Những người lấy chồng rồi đó, cái người làm chồng của mình á là đầu ở trong gia đình mình. Có muốn hay không á, lời Chúa nói đó là đầu trong gia đình mình. Cho nên mình phải sống ở trong kỷ luật đó và sự liên hệ đó. Mà những người mà chưa lấy chồng thì tôi nói điều này. Trước khi mà chưa lấy chồng thì không ai làm đầu mình.
Chọn chồng cách cẩn thận. Không phải người đàn ông nào cũng là người đàn ông của đức tin. Chọn chồng là chọn người lãnh đạo mình, là người làm đầu cho mình, làm lãnh đạo gia đình mình. Cho nên chọn cách cẩn thận và xứng đáng.
Cẩn thận vì không phải tất cả mọi người đàn ông đều tin Chúa, đều có đức tin, đều yêu mến Chúa. Một khi mình đã chọn và nói tôi hứa rồi thì trong khi mình nói tôi hứa, mình cũng nói rằng tôi hứa sẽ theo anh như là chủ gia đình tôi. Tôi hứa sẽ theo anh như là người quyết định cho đời sống tôi. Tôi hứa sẽ để anh điều khiển đời tôi.
Cho nên phải cẩn thận vì đây là điều ký thác, không phải cho bất cứ ai.
Không có coi người đó tin Chúa hay không, mà trong cái đời sống của mình, các cô quyết định chuyện trên cái căn bản gì đó, mà nếu không có quyết định trên căn bản này sẽ rơi vào chỗ mà đời sống gia đình của mình nó thê lê, thảm thương. Vì sao?
Vì đây là cái cơ cấu gia đình.
Mình bước vào không phải là chỉ là cái chuyện hai đứa mình đồng ý sống với nhau, hai đứa mình đồng ý cái gì đó, mà có cái
cơ cấu gia đình
của Chúa nó nằm đó rồi. Cho nên bước vào trong đó là bước vào trong một cái guồng máy mà Chúa đã thiết lập. Cho nên phải biết mình bước vào chỗ nào và bước với ai. Cho nên cẩn thận, nhờ Chúa, nhờ sự hướng dẫn. Không có giờ nữa, cho nên tôi chỉ nói trong phần tới là sống đầy trọn trong sự bình an nương cậy. Chúng ta khi mà phải tùy thuộc nó khó lắm. Tùy thuộc nó ra chuyện tiền bạc, rồi nó ra chuyện ý này ý kia, rồi mình không muốn tùy thuộc. Thật ra cái sự tùy thuộc nó khó. Ở đây thì Kinh Thánh nói làm sao? Khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh, hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Có một điều quan trọng lắm là mình phải giao phó. Mà giao phó đó dễ bị tai nạn lắm, dễ bị khó khăn. Mình giao phó cho người, giao phó cho Chúa thì giao phó được. Nhưng mà giao phó cho ảnh, tôi biết ảnh mà. Ảnh lên ảnh xuống như diều này. Cái hồi ảnh cái nhóm ảnh cũng không đi nữa. Chúa đâu không thấy, không thấy đọc Kinh Thánh thấy gì hết. Tôi giao cho ông sao được. Thì nó có khó chắc chắn chứ. Mình đừng giao cho mấy người đó mà mình biết trước. Biết rồi thì tránh xa đừng có giao. Nhưng mà hễ lỡ giao rồi đó
thì gánh vác với nhau.
Nhưng mà sao? Nhưng mà ở trong sự tin chắc rằng Chúa dùng quyền của Chúa và Chúa sẽ làm cái công việc của Chúa ngay trong hoàn cảnh đó. Để tôi kết thúc chứ không nói nữa cái hết giờ. Nhưng mà tôi muốn trở lại với anh chị em. Lúc nãy tôi bắt đầu trong Thi Thiên, anh chị em dỡ ra trong Thi Thiên đoạn số 1. Nó không liên hệ thẳng ở đây nhưng mà nó cho chúng ta thấy như thế này. Con đường của Chúa mới đầu nghe đó, cũng cam go, nó cũng khó khăn, nhưng mà nó là con đường sự sống. Bởi vì nó là con đường giải quyết trước hết tội lỗi của chúng ta. Cũng con đường khác không đụng tới tội lỗi, con đường này giải quyết tội lỗi của chúng ta. Giải quyết tội lỗi trong sự liên hệ. Đem quyền năng của Thánh Linh vào trong gia đình. Đem sự kính sợ Chúa vào trong gia đình. Đem cái chỗ đứng của mình theo sự quyết định và tạo dựng của Chúa. Cho nên mình sống đúng vào chỗ mà Chúa làm việc. Cho nên đó là con đường của sự kết quả. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ. Tôi nói với những người vợ bây giờ. Chẳng đứng trong đường tội nhân, không nhường chỗ của kẻ nhạo báng. Phước cho những người không theo con đường của thế gian, không nghe cái sự khuyên dạy của người này người nọ, không có đi theo sự chê bai của cuộc đời. Hãy lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người đó, người vợ đó sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết. Lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người vợ này làm đều sẽ thành vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, những người không đi con đường vâng phục chẳng như vậy đâu, những người không được đầy dẫy Đức Thánh Linh chẳng như vậy đâu, những người từ khước lời của Chúa chẳng như vậy đâu. Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác sẽ chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội của người công bình.
Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.
Các chị em đi con đường của Chúa.
Xin cho con đi đường này, dạy con lối đi. Xin cha ban con theo
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.